là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Ba Việt Ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu, mùng 6 tháng Giêng năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại kêu gọi toàn dân đoàn kết, trong khi nội bộ lãnh đạo đảng được nói là không thống nhất, thậm chí còn đấu đá tranh giành quyền lực. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, biên tập viên Gia Minh trình bày thông tin vừa nêu. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu, Ban Việt Ngữ còn gửi đến các tin bài về tỷ phú bất động sản của Việt Nam bị chỉ trích không đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Thực hư ra sao? Cuộc sống của người vô gia cư tại Sài Gòn thế nào? Có nên bỏ nghỉ Tết nguyên đán hay không? Và trong một đọc báo trên mạng hôm nay, xoay quanh chủ đề gấp rút chữa cháy cho nền kinh tế Việt Nam. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối nay, mùng 6 tháng Giêng năm 2017 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Lan Hương và Diễm Thi xin gửi tới quý vị bản tin tối ngày hôm nay. Thảm họa môi trường do Formosa gây nên không nằm trong 10 sự kiện môi trường hàng đầu năm 2016 vì không phải là sự kiện mang tính tích cực. Đó là lý giải được ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra với báo giới trong ngày hôm nay. Theo giải thích của ông Vũ Minh Sơn, việc bình chọn sự kiện nổi bật được dựa trên các tiêu chí được ban hành từ năm 2012 và dựa trên biểu quyết của hội đồng bình chọn là các lãnh đạo bộ máy nhà nước. Hai nguyên nhân chính khiến Formosa không được đưa vào danh sách 10 sự kiện của ngành trong năm 2016 là do không phải sự kiện mang tính tích cực và không được hoàn thành trong năm bình xét là 2016.
Ông Vũ Minh Sơn nói 10 sự kiện được bình chọn phải đáp ứng các tiêu chuẩn có tính chất tiêu biểu, xuất sắc, điển hình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, có quy mô lớn mà ý nghĩa chính trị sâu rộng. Đứng đầu trong danh sách năm nay là chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Xin được nhắc lại, thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Hương Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển gây nên. Các loại hóa chất đó khiến cho cá, hải sản chết hàng loạt, tấp vào bờ dọc 4 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, rồi tác động lớn lao đến sinh kế của dân chúng sống nhờ vào biển.
Bộ Công Thương được ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị biểu dương về những công tác mà người đứng đầu chính phủ Hà Nội cho là xứng đáng. Theo trình bày của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 từ Hà Nội, thì Bộ Công Thương đã cố gắng cải cách thể chế, hành chính, cơ cấu lại bộ máy một cách hiệu quả và thực hiện các chủ trương chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng Việt Nam đề cập đến mức tăng trưởng hơn 11% trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hơn 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội, đồng thời cũng nhắc đến sự kiện Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký quyết định bãi bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo.
Tuy nhiên, trong năm qua, Quốc hội Việt Nam nêu ra 12 dự án thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của Bộ Công Thương cần được điều tra. Đó là nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, nhà máy nhiên liệu sinh học bioethanol Dung Quốc và nhà máy đạm Ninh Bình, dự án đạm Hà Bắc, đạm DAP1 Lào Cai, DAP2 Hải Phòng, ethanol Bình Phước, ethanol Phú Thọ, nhà máy đóng tàu Dung Quốc, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và nhà máy gang thép Lào Cai. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, con trai cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, hôm cuối tháng 12 năm ngoái, đã nhắc lại quan điểm vẫn đưa dự án nhà máy thép Cà Ná do tập đoàn Tôn Hoa Sen làm chủ vào quy hoạch. Ông này nói là sẽ từ chức nếu nhà máy khi hoạt động gây hại cho môi trường. Thế nhưng trong các đại biểu quốc hội, có ý kiến không chấp nhận phát biểu như thế của ông Trần Tuấn Anh. Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn tỉnh Phú Yên, được báo chí trích dẫn nói rõ, việc từ chức hay chịu trách nhiệm trước pháp luật có là gì so với nỗi đau, sự mất mát mà đất nước phải gánh chịu và người dân phải nhận lãnh.
Về gạo cứu đói hỗ trợ cho dân nghèo dịp Tết âm lịch Đinh Dậu phải được chuyển đến các địa phương trước ngày 22 tháng Giêng, tức 25 tháng Chạp. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, cho báo chí biết như vừa nêu và được mạng báo chính phủ loan đi hôm nay. Theo đó, từ tháng 11 vừa qua, Bộ này đã chỉ đạo các địa phương tổng hợp số hộ dân có nguy cơ thiếu đói để hỗ trợ cho họ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2017. Ông Nguyễn Trọng Đàm cho biết, tính đến nay có 40 trên 63 tỉnh thành trong cả nước đã gửi báo cáo phê duyệt kế hoạch chuẩn bị Tết cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Có 15 tỉnh có công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết với tổng số gạo hơn 17.000 tấn, và Bộ chỉ đạo cho đến ngày 21 tháng Giêng tới đây sẽ là ngày cuối cùng cho công tác hỗ trợ này. Công văn xin hỗ trợ của các tỉnh được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng phê duyệt. Hôm đầu tháng Giêng vừa qua, 12 tỉnh xin gạo cứu đói được nêu gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Đắk Nông. Năm ngoái, một trong những tỉnh xin cứu đói là Nghệ An, được báo chí trong nước cho biết là vừa xin cứu đói, đồng thời tổ chức bắn pháo hoa mừng xuân.
Luật sư Trần Thu Nam, một người được biết đến trong tư cách nhà hoạt động xã hội tích cực tại Hà Nội, vào nửa đêm hôm qua, tư gia ông bị ném sơn trộn mắm tôm. Đây là tình trạng từng xảy ra đối với một số nhà hoạt động khác tại Việt Nam lâu nay. Sau khi xảy ra vụ việc đối với gia đình ông, luật sư Trần Thu Nam cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Tôi đang ngồi làm việc lúc đó tầm khoảng 0 giờ đấy. Mới là những đối tượng nào khi tôi mở cửa ra thì họ đã chạy mất rồi. Sơn trộn mắm tôm ném vào trong nhà, trong cửa nhà tôi á. Ngay sau đó thì tôi đã đến trình báo công an phường Yên Hòa. Và công an đã đến để bắt minh và chụp ảnh lập hiện trường, lập sơ đồ, nói chung là kiểm tra các công việc bắt đầu. Họ hứa là sẽ đi trích xuất một số những hình ảnh của các camera của những cái nhà xung quanh nhé, ra để xác minh xem có đối tượng nào hay không. Tinh thần là như vậy.
Luật sư Trần Thu Nam và một đồng nghiệp là luật sư Lê Văn Luân vào đầu tháng 11 năm 2015 từng bị một nhóm côn đồ hành hung dã man sau khi đến tư vấn pháp lý cho gia đình của một nạn nhân bị chết trong trại giam công an Hà Nội là Đỗ Đăng Dư. Gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư ở tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Vụ việc hành hung hai thành viên trong đoàn luật sư thành phố Hà Nội như thế được luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội nêu ra với ông Nguyễn Đức Chung, lúc bấy giờ là giám đốc công an, phó bí thư Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội sau đó cho khởi tố vụ án. Thế nhưng luật sư Trần Thu Nam lên tiếng tha thứ cho những người hành hung ông và luật sư Lê Văn Luân. Ông nhắc lại cũng như đưa ra ý kiến cho lần bị sách nhiễu này.
Lần trước tôi bị đánh thì qua cái sức ép của dư luận thì họ cũng đã khởi tố. Nhưng sau đó bản thân tôi thì cũng thấy rằng là những cái thanh niên đó không có cái thù hằn trực tiếp hoặc không có những cái va chạm gì trực tiếp gì cả. Vừa đối với tôi cho nên tôi đã rút đơn cho những cái thanh niên trước đây đã hành hung tôi và một luật sư khác. Còn đối với cái sự việc lần này thì tôi hy vọng rằng công an sẽ là khách quan hơn. Thế nhưng mà tôi e rằng khó có thể mà điều tra xác minh được, bởi vì là liên quan đến hoàn cảnh người, là liên quan đến rất là nhiều những cái phức tạp của xã hội. Thế nên là tôi cũng khó có thể hy vọng là sẽ điều tra ra được kết quả ai là cái người gây ra cái việc lần này.
Tình trạng những người tham gia các tổ chức xã hội dân sự, công khai hoạt động vì công bằng xã hội, lên tiếng cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam lâu nay thường bị sách nhiễu. Nhẹ là bị ném mắm tôm trộn phân, dầu nhớt vào nhà, bị chửi bới, đe dọa, còn nặng hơn thì bị hành hung đến thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân luôn báo cho cơ quan chức năng, nhưng sự việc của họ không hề được giải quyết.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ sáu của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại kêu gọi toàn dân đoàn kết. Trong khi đó, nội bộ chấp bu quan chức Đảng Cộng sản được nói không thống nhất, thậm chí còn đấu đá tranh giành quyền lực. Gia Minh trình bày trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay.
Đoàn kết nhất trí lại được chính người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra vào sáng ngày 4 tháng Giêng, khi phát biểu tại hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Cần Thơ. Kêu gọi của ông Nguyễn Phú Trọng nhắm đến các tầng lớp khác nhau trong xã hội, được giao cho Mặt trận Tổ quốc một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản, tập hợp lại. Tương tự phát biểu của những người tiền nhiệm kể từ thời ông Hồ Chí Minh cho đến nay, Tổng bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhắc đến nhiệm vụ được cho là bao trùm và quan trọng hàng đầu. Đó là tiếp tục tăng cường, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Vì sao ông Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc lại kêu gọi đồng thuận như thế? Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một người từng công khai tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, lý giải.
Phải kêu gọi là vì là nó không thống nhất. Nếu như mà phải kêu gọi phải thống nhất, chứng tỏ rằng là nó đang là không thống nhất. Mà một cái điều mà ở trong nước hiện nay người ta nói là dân phần lớn, tôi không dám nói toàn bộ đâu, là dân đã mất lòng tin vào Đảng rồi, thế thì người ta phải kêu gọi thôi. Thực tế những cái việc mà người ta thấy bây giờ là cán bộ của Đảng thì là nói một đằng mà làm một nẻo, đấy, người ta mới phát hiện ra được những cái lời hứa hẹn của Đảng là nó không thực tế. Người ta phát hiện thấy những cái việc làm của các quan chức và lãnh đạo của Đảng là nó không hợp với là cái điều mà Đảng đã tuyên bố, không hợp với cái lòng dân. Thế thì người ta mất tin thôi. Đảng thì nói một lòng là do dân vì dân. Thế nhưng mà người ta thấy là vì dân thì khổ, dân thì là bị lụt lội, dân thì bị hạn hán. Thế mà quan chức của Đảng thì càng ngày càng giàu có. Người ta nhìn thấy cái cuộc sống, người ta nhìn thấy cái thực tế và người ta mất lòng tin. Cái lý do cơ bản nhất là người ta so sánh giữa những cái lời nói, giữa những cái tuyên truyền, giữa những cái hứa hẹn của Đảng với cái thực tế cuộc sống nó mang lại. Đấy, nó khác nhau xa quá, người ta mất lòng tin.
Vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, một giáo sư trường Cao đẳng Quân sự Quốc gia ở Washington DC, ông Zakari Abuza, có bài viết đăng trên mạng Diplomat. Tựa đề được ông Vũ Quốc Ngữ, một nhà hoạt động trong nước, dịch: rạn nứt trong cuộc đấu đá chính trị trước đại hội giữa nhiệm kỳ ở Việt Nam. Tác giả nhắc lại vị trí Tổng bí thư có thể được thay thế vào giữa nhiệm kỳ 12 này. Hai nhân vật được nhắc đến đang tranh chức đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, và ông Trần Đại Quang, hiện là Chủ tịch nước Việt Nam. Tác giả nêu ra cơ sở để suy luận về tình trạng đấu đá trong tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là công tác điều tra tham nhũng nhắm vào một số nhân vật cao cấp trước đây như cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, hiện giảng dạy tại khoa sử Đại học Maine, Hoa Kỳ, có nhận định về tình trạng đấu đá trong nội bộ chóp bu lãnh đạo Việt Nam.
Các phe phái thì gần đây là có đánh nhau rất là nhiều, và đánh nhau xin lỗi nó cũng nhiều, cái nó cũng hơi bệnh, mà nói bệnh thì cũng có không khác gì chính trị ở Mỹ gì là cũng không có thể chơi người ta được.
Yeah.
Nhưng mà đúng là như thế.
Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống thì khó có thể đưa ra ý kiến gì về tình trạng đấu đá nội bộ trong giới lãnh đạo Hà Nội, bởi đó là chuyện bí mật cung đình, thâm cung bí sử. Người ta chỉ căn cứ vào những thông tin được rò rỉ cho báo chí chính thống rồi đoán già, đoán non.
Ví dụ như là cái vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi vụ ông Duy, rồi vụ những ông Hoàng, rồi những cái tất cả những cái vụ ấy á, thì người ta chỉ dựa vào những cái bên ngoài, xong rồi thì người ta đoán. Thế còn là muốn mà khẳng định được, muốn có cái gì thì phải có cái điều tra, phải có cái nghiên cứu, phải có cái chứng cứ.
Trong thực tế, hiện nay Việt Nam gặp nhiều thách thức về chủ quyền như hoạt động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, hàng hóa độc hại kém phẩm chất từ hoa lục tràn ngập thị trường trong nước. Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng đó là một mối nguy mà lãnh đạo Hà Nội cần thấy và đoàn kết để giải quyết.
Tôi mong rằng họ sắp xếp được, là bởi vì nếu mà không, Việt Nam bây giờ không phải là chỉ đấu đá với nhau mà lại có thể nói là bị tê liệt trước bao nhiêu cái đe dọa của Trung Quốc ngay trên đất liền. đe dọa về vấn đề kinh tế, đe dọa về vấn đề môi trường, đe dọa về vấn đề an ninh mạng vân vân. Thì thành ra là những cái vấn đề này Việt Nam là sau khi giải quyết cái vấn đề kẻ phá với nhau là phải để ý cái vấn đề này. Và vấn đề đe dọa mạng đối với Việt Nam trên hàng Mỹ bây giờ mới nói Putin với Trump này kia, nhưng mà trong nước Việt Nam á là vấn đề đã xảy ra từ lâu lắm rồi. 10 năm trước thì nhiều người ở trong nước đã nói với tôi là nhiều cái chuyện nói với nhau là phải ghi bằng giấy, chứ nếu không là Trung Quốc phải tìm họ biết được. Tôi nghĩ cái vấn đề rất là lớn là Việt Nam là sau khi chỉnh đốn đảng lại, hay là sau khi có sự đồng ý của các cái vị lớn trong đảng thì tôi nghĩ là phải có những chính sách đàng hoàng đối với Trung Quốc. Không có thể nói là muốn làm bạn với tất cả mọi người, bởi vì Trung Quốc là cái nước đã, đang và sẽ đe dọa an ninh của Việt Nam trên nhiều mặt. Thì thành ra đó là phải xem thử coi cái mặt nào nên làm gì, và cái mặt nào nên nhượng bộ, cái mặt nào là phải cứng rắn để bảo vệ an ninh đất nước cũng như bảo vệ sự nghiệp của dân tộc Việt Nam.
Đối với một người cao niên như giáo sư Nguyễn Đình Cống, thì chính quyền Hà Nội hiện nay vẫn còn duy trì được quyền lực của họ bởi chưa có lực lượng đủ mạnh đưa đến chuyển biến. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, thì số người không còn tin vào đảng Cộng sản ngày càng tăng lên, thế nhưng chưa xuất hiện một nhân vật đủ tài năng tập hợp được số người đó lại để làm nên đại cuộc.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách, sẽ được nhường lời lại cho anh Nam Nguyên.
Phản hồi lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong tuần lễ đầu năm 2017 đã có nhà khoa học nói thẳng, nói thật. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nói rằng, ông chưa thấy động lực tăng trưởng cho năm 2017 ở đâu, và năm 2017 này có thể sẽ là năm kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn. Nhận định trên báo mạng Dân Trí ngày 5 tháng 1, 2017, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành bày tỏ quan ngại sâu xa về dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2017. Theo lời Viện trưởng VEPR, Việt Nam có thể chịu tác động từ những diễn biến bất lợi từ tình hình quốc tế và chưa thấy được những điểm mới từ trong nước trong bối cảnh cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước đang gặp khó khăn, quản lý công chậm đổi mới, nợ công cao và tăng chi ngân sách vẫn lớn. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 5 tháng 1, 2017, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Ngô Chí Long, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, nhận định rằng có nhiều dự báo khác nhau về mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2017, như 6,3% của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hay mức 6,7% của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Theo quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, sau khi đã không đạt mức tăng trưởng kinh tế như dự kiến của năm 2016, và với những thách thức khó lường của 2017, thì chính phủ Việt Nam sẽ rất khó khăn và sẽ phải có quyết tâm hết sức mạnh mẽ để đạt tới mức tăng trưởng GDP 6,7%. Chuyên gia Ngô Chí Long cho rằng, thương mại toàn cầu không sáng sủa với sự kiện Brexit nước Anh rời khỏi EU, đặc biệt là xu hướng dân tộc hướng nội ở Hoa Kỳ của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ngoài ra còn vấn đề xung đột trên thế giới hoặc thiên tai có thể xảy ra cũng ảnh hưởng thị trường mậu dịch toàn cầu. Phó Giáo sư Ngô Chí Long nhấn mạnh tới các vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam khó vượt qua.
Trong nước thì nói chung là những cái thách thức lớn, ví dụ như là cái rào cản về nợ công, nợ xấu vẫn chưa giải quyết dứt điểm, hay là đặc biệt là tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thời tiết khí hậu cũng lại ảnh hưởng rất là lớn. Bên cạnh đó thì vấn đề tái cơ cấu còn tiến hành rất là chậm. Đấy là những yếu tố tác động mà làm cho cản trở đến tốc độ đến tăng trưởng. Còn bên cạnh đó thì cũng có những cái mà né lên những cái điểm sáng hay là những niềm hy vọng cho cái tăng trưởng trong năm 2017 là cái sự cải cách kinh tế, thì tất nhiên là sự cải cách cái thể chế hành chính, thể chế cũng như cái môi trường, những cái động lực để giúp tăng trưởng thì chính phủ làm rất là mạnh. Đấy, cái đó thì nó tác động và nó sẽ tác động trong năm 2017. Thế bên cạnh đó thì những cái rào cản kia thì theo quan điểm cá nhân tôi thì trong năm 2017 thì cái khả năng mà đạt đến tăng trưởng 6,7% thì chính phủ hết sức là quyết liệt, đặc biệt là cải cách về thể chế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tháo gỡ những rào cản, thủ tục hành chính bất cập.
Theo Phó Giáo sư Ngô Chí Long, động lực của cải cách của chính phủ cũng đạt được niềm tin trong doanh nghiệp, đặc biệt một trong những vấn đề hết sức quan trọng. 6 tháng đầu năm 2016, nông nghiệp Việt Nam có mức tăng trưởng âm, cả năm thì tăng trưởng rất thấp. Nhưng năm nay, chính phủ coi nông nghiệp là lĩnh vực hết sức quan trọng. Ví dụ như áp dụng khoa học kỹ thuật và có những đề án phát triển nông nghiệp, vun bồi cho nông nghiệp phát triển với trình độ công nghiệp cao. Đề cập tới khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Giáo sư Ngô Chí Long tiếp lời.
Trong cái năm 2017 này, thì một trong những vấn đề mà thách thức đối với cái nền kinh tế Việt Nam là vấn đề về năng suất, chất lượng và hiệu quả thì cũng chưa đáng là bao. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà chính phủ mà không cố gắng, không có một động lực, không có một quyết tâm, có nghĩa là trên thì rất là quyết liệt, nhưng mà giữa thì còn chần chừ, dưới chậm chạp mà không thay đổi được những cái tư tưởng, cái nếp suy nghĩ như vậy thì chắc chắn khó có thể đạt được 6,7%.
Báo Dân Trí dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPA nhắc lại thảm họa môi trường từ Formosa tại 4 tỉnh miền Trung đã tác động trực tiếp đến sinh kế, kinh tế của hàng triệu hộ dân mà rất lâu mới có thể khắc phục được. Ngoài ra, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh tới thực tế gọi là nghèo hóa nông dân, nông thôn sau hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, ngập lụt ở miền Trung đã kéo giảm năng suất tăng trưởng ngành nông nghiệp. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Đức Thành và Dân Trí Online, trước những thay đổi của điều kiện tự nhiên, nguy cơ công nghiệp lạc hậu và tận dụng tài nguyên đang khiến Việt Nam phải đánh đổi và đứng trước con đường bắt buộc phải thay đổi mới có hy vọng có được tăng trưởng dài hạn, bền vững. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, một nhà nghiên cứu khoa học là giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, phân tích là tái cấu trúc nông nghiệp ở Việt Nam đưa ra từ nhiều năm nay, nhưng bị chặn bước vì ba thách thức lớn, đó là sản xuất quá nhỏ bé, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, phải thực hiện các cam kết thương mại tự do, nhiều nông sản bị cạnh tranh. Và sau hết trong hai năm 2015-2016, hiện tượng El Nino ảnh hưởng quá lớn, làm cho lĩnh vực trồng trọt, kể cả cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu và ngành chăn nuôi đều bị ảnh hưởng, năng suất sụt giảm nghiêm trọng. Từ Sài Gòn, giáo sư Bùi Chí Bửu nhấn mạnh.
Ba cái thách thức lớn đó thì nó ảnh hưởng đến cái tái cấu trúc của mình. Trong khi mình không có nhiều cái nghiên cứu một cách là có chiều sâu về kinh tế, xã hội, về tất cả mọi thứ. Cho nên cái có lẽ cách đầu tiên nhất là có phải dành ngân sách thích đáng đầu tư những nghiên cứu, những cái factor người ta gọi là những cái chìa khóa để mình giải quyết vấn đề. Chúng ta chỉ cần bấm đúng cái huyệt nào đó mà cái huyệt đó chưa được tìm thấy.
Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 khá cao là 6,7% và có những dấu hiệu cho thấy Thủ tướng muốn gấp rút dập tắt những đám cháy âm ỉ đang hủy hoại nền kinh tế. Báo Mạng Một Thế Giới ngày 5 tháng 1, 2017 đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ định Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban chỉ đạo xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ thuộc Bộ Công Thương. Đây là một ban mới được thành lập và có mục đích giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vướng mắc, tồn tại yếu kém của các dự án, doanh nghiệp lớn thuộc ngành công thương. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Một Thế Giới dẫn lời cho biết, việc xử lý các dự án thua lỗ nghìn tỷ phải tuân thủ nguyên tắc, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, theo nguyên tắc và cơ chế thị trường, như Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ đạo. Phải chăng sẽ có nhiều dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ chính thức bị xóa sổ và theo cơ chế thị trường, thì có thể là bán sắt vụn? Phó giáo sư Ngô Chí Long trả lời câu hỏi này.
Tôi rất là đáng ngại. Thế thì vấn đề này thì rất nhiều chuyên gia trong đã nói, ai cũng biết, cũng ấy rồi, cũng nói là sẽ cho phá sản. Mà phá sản theo nguyên tắc, ví dụ đối với nhà nước thì cách phá sản như thế nào, đúng không? Và khi anh không có khả năng thanh toán nữa, mà nhà nước thì nguồn lực như vậy, trong điều kiện như vậy thì cái thực thi như ra làm sao?
và giải pháp cụ thể thế nào, biện pháp như thế nào, thì tôi nghĩ là đòi hỏi bộ máy phải có một cái tổ chức để nghiên cứu những cái đề án hết sức cụ thể, chứ không thể nói một cách chung thì nói rất là dễ.
Một khi các dự án thua lỗ nghìn tỷ được giải quyết một lần, chuyển từ chết lâm sàng sang chính thức khai tử, thì vấn đề trách nhiệm của giới lãnh đạo Bộ Công Thương các thời kỳ những dự án đó thành hình, đặc biệt là nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, sẽ như thế nào? Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long nhận định.
Cái quan trọng nhất ý, để cho đường theo vết xe đổ hay là ngựa theo đường cũ, thì vấn đề quan trọng là phải xử lý trách nhiệm. Thì đấy mới là những bài học để răn đe cho những thế hệ mới này. Thế thì trong bối cảnh tôi thấy là ông Hoàng thì chưa phải là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng, mà người chịu trách nhiệm cao nhất đó là ai thì phải xem xét cụ thể, phải quy trách nhiệm. Chứ ông Hoàng chưa phải là cái người cuối cùng, chưa phải là người cao nhất. Tại vì khi ông Hoàng mà đã thực hiện thực thi những vấn đề đó thì phải còn thông qua những cái cấp cao hơn. Thế thì cấp cao hơn mặc dù đã nghỉ rồi thì vẫn phải quy trách nhiệm, hoặc đang đương chức thì cũng phải xem xét quy rõ trách nhiệm. Chứ không thể để nói một cách là ví dụ chỉ xử lý ông Hoàng là xong. Cho nên cái vấn đề của Việt Nam ở đây đấy là chưa xử lý một cách triệt để, quy một cách trách nhiệm cụ thể những người đã gây ra hậu quả đó. Mà nói thì rất là hay, nói rất là mạnh, nhưng mà cụ thể thì cũng thực thi chẳng được là bao.
Trong bối cảnh Thủ tướng Việt Nam đặt kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 2017 cao tới 6,7%, thông tin từ VN Express ngày 5 tháng 1, 2017 cho biết, tới nay đã có 12 tỉnh xin gạo cứu đói trước Tết Đinh Dậu, bao gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Nông. Đọc bài báo, thế thật là mỉa mai, khi các tỉnh xin cứu đói lại đều có những báo cáo về tình hình kinh tế xã hội với rất nhiều mỹ từ, như tổng sản phẩm tăng, các lĩnh vực sản xuất kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ 6 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ sáu ngày 6 tháng Giêng năm 2017 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Và bây giờ, Ban Việt ngữ tiếp tục gửi đến quý vị bản tin chi tiết.
Liên Hợp Quốc cho hay sẽ gửi báo cáo viên đặc trách nhân quyền đến Miến Điện để mở cuộc điều tra, tìm hiểu về các cáo buộc liên quan đến chính sách của chính phủ Miến đối với người Hồi giáo Rohingya, đặc biệt là những cáo buộc cho rằng tập thể thiểu số này đang bị quân đội đàn áp dưới nhiều hình thức khác nhau. Bà Yang Lihi, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, sẽ đến Yangon vào ngày thứ hai tuần tới, bắt đầu cuộc điều tra kéo dài 12 ngày, trong đó bao gồm cả chuyến viếng thăm bang Rakhine, nơi phần đông người Hồi giáo Rohingya cư ngụ.
Trước khi nhận công tác, bà Ly từng lên tiếng phản đối chính phủ Miến Điện về những ngăn cản không cho báo chí đến tận nơi để tìm hiểu sự thật, về những lời cáo buộc cho rằng, từ tháng 10 năm ngoái cho đến giờ, binh sĩ Miến lấy lý do truy lùng khủng bố để đàn áp người Hồi giáo Rohingya, như bắt giữ, bắn giết, hãm hiếp và cướp của, buộc hàng chục ngàn người phải bỏ sang Bangladesh lánh nạn. Chính phủ và quân đội Miến đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này. Ngoài những xáo trộn đang xảy ra ở bang Rakhine, báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng sẽ ghé đến hai bang Kachin và Shan, nơi đang xảy ra những cuộc giao tranh giữa binh sĩ chính phủ và lực lượng dân quân thiểu số.
Sáng nay, khi ghé thăm một trong hai chiến hạm Nga hiện đang cập bến ở cảng Manila, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông hy vọng Moscow sẽ là đồng minh và là quốc gia góp phần bảo vệ an ninh cho Philippines. Lên tiếng trước các thủy thủ Nga đứng dàn chào, Tổng thống Philippines nói rằng Phi luôn mở rộng cửa để chào đón những người bạn Nga mà ông gọi là đồng minh chiến lược của Phi trong tương lai. Một ngày trước khi Tổng thống Duterte hướng dẫn phái đoàn chính phủ đi thăm chiến hạm của Nga, đại sứ Nga tại Manila là ông Igor Khovaev cho hay Moscow sẵn sàng cung cấp vũ khí hiện đại cho Phi. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lozenzana của Phi cũng nói rằng hai nước bắt đầu mối quan hệ thân thiện, tăng cường hợp tác, kể cả hợp tác về quốc phòng, nói thêm là nhiều hiệp ước ngoại giao sẽ được ký kết vào tháng 4 tới đây, khi Tổng thống Duterte sang thăm Nga, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Trong thời gian ghé bến ở Manila, Hải quân Nga sẽ cùng với Hải quân Phi thực hiện cuộc tập trận chống khủng bố và cướp biển.
Cũng sáng hôm nay, nhưng tại Tokyo, chính phủ Nhật Bản quyết định triệu hồi đại sứ Seoul về nước để phản đối việc Nam Hàn cho phép dựng bức tượng được xem là biểu tượng cho những phụ nữ từng bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trong thời gian từ 1910 cho đến 1945, lúc Nhật đô hộ Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Á khác. Bức tượng gây trở ngại cho quan hệ giữa hai nước đồng minh Đông Á được dựng lên ở bên ngoài tòa lãnh sự quán Nhật Bản tại Busan. Ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho hay, ngoài quyết định triệu hồi đại sứ, Tokyo còn có nhiều phản ứng khác nữa, kể cả quyết định tạm ngưng các cuộc thảo luận kinh tế cấp cao. Song song với những phản ứng vừa nói, Tokyo tiếp tục thúc giục chính phủ Nam Hàn dỡ bỏ bức tượng này.
Bức tượng được dựng bởi nhà tranh đấu với mục đích nhắc nhở những hành động bị chỉ trích là tàn ác mà binh sĩ Nhật đã làm đối với hơn 100.000 phụ nữ Hàn Quốc. Năm ngoái, hai chính phủ Nhật và Nam Hàn đã đạt được thỏa thuận để giải quyết vấn đề này. Phía Nhật đồng ý xin lỗi và trả khoản tiền gần 9 triệu đô la để bồi thường cho những nạn nhân còn sống sót. Tuy nhiên, các nạn nhân cũng như những nhà tranh đấu không đồng ý, cho rằng khoản bồi thường không đủ đối với những hành động mà binh sĩ Nhật đã làm.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, cả 100.000 người dân Bắc Hàn đã có mặt trong cuộc biểu dương lực lượng tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng, hô to những khẩu hiệu mang nội dung trung thành với lãnh tụ Kim Jong-un, đồng thời cũng cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cuộc tập họp diễn ra sau khi lãnh tụ Bắc Hàn đọc bản thông điệp đầu năm 2017, trong đó cho hay đang ở giai đoạn cuối của kế hoạch chế tạo tên lửa xuyên lục địa có thể bắn tới đất Mỹ và hứa hẹn sẽ xây dựng một quốc gia phú cường. Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn đưa tin nói trong bài phát biểu đọc tại cuộc biểu dương, một viên chức của Đảng Cộng sản Bắc Hàn nhấn mạnh rằng lời lẽ của lãnh tụ Kim Jong-un là kim chỉ nam cho người dân Bắc Hàn và mọi người đều có trách nhiệm phải đạt được các mục tiêu lãnh tụ đưa ra.
Thưa quý thính giả, danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 mới được công bố vào hôm 3 tháng Giêng, có sự góp mặt của nhiều tỷ phú bất động sản. Điều này đã gây quan ngại đối với một số chuyên gia kinh tế trong nước, vì cho rằng họ không có đóng góp nhiều cho nền kinh tế, thậm chí có thể gây bất ổn về lâu dài. Việt Hà có bài tường trình sau đây.
Có đến một nửa trong số 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 mới được công bố là những doanh nhân trong kinh doanh bất động sản, với tổng tài sản tính theo giá trị cổ phiếu của mỗi người được ước tính hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên cố vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hợp Quốc, tin về các tỷ phú mới chưa hẳn là tin tốt lành cho nền kinh tế.
Cái điều đáng ngại nhất là họ ăn chênh lệch giá, họ giàu lên một cách rất nhanh chóng mà họ không có sáng kiến, phát minh, không có là đóng góp gì vào cái việc là phát triển cái lực lượng sản xuất cả. Họ không giống như là ông Bill Gates, họ cũng không giống như là ông Elon Musk. Họ là những người ăn chênh lệch giá và họ sống bằng cái mối quan hệ thân hữu và bằng cái sự là những các cái mối quan hệ nó không được minh bạch, không được công khai lắm. Còn dĩ nhiên là họ có tạo được là công ăn việc làm và họ là xây dựng được rất nhiều cao ốc và họ là đóng góp cho cái việc là thay đổi cái hình ảnh của các cái thành phố lớn ở Việt Nam. Cái điều đó thì là dĩ nhiên là họ làm được. Chỉ có điều tức là cái sự phân phối của cái thu nhập đó là không minh bạch và không công bằng.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể, thành viên của Diễn đàn Dân sự, bày tỏ nghi ngờ về sự giàu có thực sự của những người nằm trong danh sách tỷ phú mới của Việt Nam.
Mình không rõ là thế giới họ đánh giá như nào. Nếu mà họ đánh giá chỉ là tổng số cái tài sản của cái người đấy có bao nhiêu, mà chủ yếu là trên bằng số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, là cái số cổ phiếu đấy nhân với cái mệnh giá rồi tính ra là như thế đấy, thì có thể có rất là nhiều tỷ phú ở Việt Nam, nhưng mà không hiểu tức là người ta có trừ đi cái số nợ mà cái người đấy phải gánh hay không. Bởi vì thí dụ một cái doanh nghiệp, có một thời người ta cũng nói là ông Hoàng Anh Gia Lai, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai là tỷ phú. Thế xong rồi một tính ra thì đúng là nhân lên cộng trừ thế này khác thì tính ra là mấy chục ngàn tỷ chẳng hạn. Nhưng mà không tính đến cái đằng sau là ông ấy nợ gọi là 14-15 ngàn tỷ của các ngân hàng.
Ông Đặng Nguyên Đức là chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một doanh nghiệp tham gia vào nhiều mảng kinh doanh bao gồm làm đồ nội thất và bất động sản. Ông cũng đã được xếp là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2008 và vào năm 2011 được tạp chí Wall Street Journal xếp vào danh sách 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, báo cáo tài chính những năm gần đây cho thấy tập đoàn của ông đang gánh những số nợ khổng lồ chiếm đến hơn 60% tổng tài sản, khiến một số chuyên gia cho rằng các khoản nợ của ông có nhiều rủi ro. Ông cũng không nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán năm nay. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, những tỷ phú bất động sản của Việt Nam làm giàu phần nhiều nhờ sự thiếu minh bạch trong chính sách, mà cụ thể là quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Điều này gây ra những bất bình đẳng trong xã hội và tiềm ẩn những bất ổn.
Quy định là đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng mà toàn dân thì không phải là pháp nhân. Vì vậy cho nên nhà nước thì không chịu trách nhiệm về là người chủ sở hữu, nhưng lại được hưởng cái quyền là người sử dụng. Và nhà nước sử dụng cái quyền đó bằng cách là tịch thu đất của nông dân với một cái giá rất thấp, rồi dùng cái quyền của mình là chuyển cái đất đấy thành đất xây dựng và cho một số người nào đấy với một cái lý do nào đấy và rất không minh bạch để thuê lại. Cái sự là bất bình đẳng, cái sự bất công và cái sự bất ổn trong xã hội, đấy là cái điều mà đáng lo ngại.
Thống kê của các cơ quan chức năng Việt Nam gần đây cho thấy khiếu nại, tố cáo,
về tranh chấp đất đai luôn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường cho thấy trong năm 2014, Bộ này đã tiếp nhận hơn 3.300 đơn thư tố cáo khiếu nại, tranh chấp đất đai, chiếm tới 97% tổng số đơn thuộc các lĩnh vực bao gồm đất đai, môi trường và khoáng sản gửi về Bộ để giải quyết. Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2015, có đến 64% khiếu nại tố cáo của công dân gửi lên cơ quan này là liên quan đến đất đai. Cơ quan này nhận xét khiếu nại tố cáo tranh chấp liên quan đến đất đai vẫn diễn ra phổ biến, có chiều hướng phức tạp, kéo dài, đông người tham gia. Thậm chí, nhiều đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan trung ương gây mất trật tự, an toàn xã hội, tạo ra những dư luận tiêu cực trong xã hội và nhân dân. Để răn đe những người khiếu kiện đất đai ngày một đông lên trung ương, trong những năm qua, các tòa án tại Việt Nam cũng đã xét xử một số những dân oan khiếu kiện lên trung ương vì mất đất, với các tội danh chủ yếu như gây rối trật tự công cộng hay chống người thi hành công vụ. Cụ thể như trường hợp của nhà hoạt động về đất đai bà Cấn Thị Thêu, người cũng đã bị mất đất canh tác ở ngoại thành Hà Nội trong một dự án phát triển đô thị. Bà bị kết án 20 tháng tù giam vào tháng 9 vừa qua với tội danh gây rối trật tự công cộng. Trong một bài viết được đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 30 tháng 12 vừa qua, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng viết rằng Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, một trong 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đã tham nhũng chính sách. Tác giả viết rằng các nhóm lợi ích coi nhà nước như công cụ của riêng chúng để đưa ra những chính sách làm lợi cho chúng và thiệt hại cho cộng đồng quốc gia. Theo tác giả, với việc Vingroup thâu tóm được khu đất vàng ở Giảng Võ, thành phố Hà Nội, với giá rẻ, không chỉ làm mất mát một không gian công cộng, mà còn làm thiệt hại cho nền kinh tế. Theo tác giả, Vingroup chỉ trả khoảng 21 triệu rưỡi đồng trên một mét vuông cho khu đất, trong khi giá thị trường của khu đất này hiện vào khoảng 200 đến 300 triệu đồng một mét vuông. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trong bài phỏng vấn mới đây dành cho tờ Vietnam Finance thì cho rằng bất động sản là quả bom nợ của nền kinh tế vì tình trạng cho vay bất động sản quá nhiều làm ngân hàng phải ôm những khoản nợ xấu lớn. Theo bà, những khoản nợ xấu ở ngân hàng hiện đa phần là từ cho vay bất động sản. Trả lời báo Một Thế Giới hôm 3 tháng 1, bà Phạm Chi Lan cho rằng dù bất động sản có vai trò nhất định trong nền kinh tế, giúp tăng trưởng trong thời gian ngắn, nhưng không phải là ngành cơ bản mà nền kinh tế có thể dựa vào để phát triển lâu dài. Còn chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thì lo ngại về những đóng góp về lâu dài của những doanh nghiệp bất động sản làm giàu bằng chủ nghĩa thân hữu và chính sách không minh bạch khi mà nền kinh tế Việt Nam phải hội nhập với quốc tế.
Việt Nam thì hội nhập rất sâu vào thế giới rồi, thế nhưng những các cái công ty này thì họ giàu lên vì các cái mối quan hệ và họ không có cái năng lực cạnh tranh trên thế giới. Bởi vì họ không thể nào mà dùng các cái thủ thuật quan hệ trong giống nhanh nháy mà họ đã thắng ở Việt Nam để họ áp dụng ở một nước khác được.
Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, việc Vingroup gần đây đã mở rộng kinh doanh sang nông nghiệp sạch và công nghệ cao là một dấu hiệu đáng mừng. Trong hội nghị học tập quán triệt triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 hôm 30 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói đến việc chính phủ phải đưa ra các chính sách vì nhân dân, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh hy vọng những phát biểu nhân dịp cuối năm của Thủ tướng Việt Nam liên quan đến tham nhũng chính sách hay các dự án bất động sản sẽ biến thành những chính sách thực sự để đảm bảo phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
Thưa quý thính giả, những ngày xuân của năm Đinh Dậu sắp đến gần. Có ý kiến cho rằng nên bỏ Tết Nguyên Đán theo âm lịch mà người Việt đang theo, sử dụng ngày mùng 1 tháng Giêng dương lịch như các quốc gia Tây phương để mừng năm mới. Lý do là Tết Tây và Tết ta quá gần nhau, thời gian nghỉ lễ dài ngày sẽ không mang đến lợi ích về kinh tế, mà ngược lại còn làm thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, đến nay vẫn có ý kiến không đồng thuận muốn duy trì Tết âm lịch cổ truyền. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, các Linh trình bày vấn đề vừa nêu.
Nhiều người nhận xét rằng ngày nay, những nét văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam đang dần mất đi. Nhiều người dân trong nước chọn đi du lịch nước ngoài từ trước ngày mùng 1 Tết và chỉ trở về sau khi hết thời gian nghỉ Tết. Tuy nhiên, bạn Duy Phạm cho rằng nếu bỏ đi Tết cổ truyền vì lý do ngày nay không còn văn hóa Tết nữa thì rất vô lý. Bạn không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, là người đã đưa ra vào năm ngoái việc gộp Tết dương lịch và âm lịch lại thành một.
Dạ, có biết tiến sĩ cho kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, bác này thì cũng kêu là gộp hai Tết lại đi nhau. Nhưng mà thấy là từ năm ngoái đến năm nay bác nói hoài vấn đề này chưa có được gì. Thì em nghĩ rằng là người dân mình vẫn đang cứ nghĩ là giá trị tinh thần đang cao hơn là cái lễ kinh tế ở chỗ lễ kinh tế là phải gộp hai cái lại với nhau một cái Tết thôi. Nhưng mà mấy người kia đó là trời ơi, Tết người ta là Tết Tây, còn mình là Tết Ta, đã là Tết Ta sẽ là đoàn viên, phải là như thế nào đó, người ta phải về quê mình, chứ là mọi thứ nó phải được chuẩn bị trước, trong và sau Tết thì nó mới gọi là satisfy được những cái mà nhu cầu được xã hơn và đoàn viên và gia đình của một người đi làm. Như cái một từ người dân phòng cho đến một người lao động phổ thông đi nữa thì họ cũng cần có những khoảng thời gian như thế này để họ có bước chuẩn bị thật tốt cho gia đình của mình chứ.
Bạn Trang Nguyễn cũng hoàn toàn không đồng ý. Cô cho rằng nếu như thế thì không còn gì là văn hóa bản sắc 4.000 năm dân tộc.
Thứ nhất á, là cái chuyện mà nghĩ bỏ về Tết Nguyên Đán là cái chuyện rất là vô lý. Tại vì Tết Nguyên Đán không chỉ cái chuyện, nó chỉ là ngày nghỉ, mà nó như một cái truyền thống vậy đó. Một cái truyền thống từ thời xa xưa ông bà cha mẹ tới bây giờ rồi. Mà tự nhiên cái lấy cái lý do là nghỉ dài quá là ảnh hưởng tới kinh tế. Chính vì cái chuyện nó công nghiệp hóa, người ta mất đi những cái thứ, những cái gì giá trị dân tộc, thì bây giờ đó là cái việc duy nhất để mà có thể cho con cháu được đây biết được tới là ông bà tổ tiên như thế nào, rồi truyền thống như thế nào, gia đình như thế nào. Đó là những cái giá trị, nó không chỉ là giá trị truyền thống đâu, mà nó là giá trị về con người nữa. Tết là việc người ta nhớ tới gia đình, nhớ tới cha mẹ, nhớ tới ông bà tổ tiên. Thấy 30 không? Gần 30 Tết, xong rồi đón giao thừa, rồi cúng ông bà tổ tiên. Đó là cái thứ thiêng liêng nhất của người Việt.
Duy là một bạn trẻ, hiện đang làm việc cho một công ty tư nhân, thường gọi là công ty local, cho biết ngày nghỉ Tết của Việt Nam không phải là nhiều so với tổng số ngày lễ của các quốc gia khác.
Và nghỉ từ 70 ngày em không nghĩ là quá nhiều so với mặt bằng chung của một cái nước mà đang đi lên theo hướng phát triển công nghiệp như mình, như Việt Nam. Tại vì theo như em thấy á, là cái một tháng là mọi công ty sẽ cho nghỉ được cho phép, thì tổng số người có nghỉ có 12 tháng trong 200 năm thôi. Những một tháng thì quá ít so với những nước khác. Em còn nhìn thấy là đơn cử là ở Mỹ đi, là nghỉ rất là nhiều hơn thế nữa và nghỉ rất rất nhiều. Thì tại sao Việt Nam lại chỉ cho nghỉ có mỗi một ngày của một tháng, mà cộng thêm 10 ngày nữa, cho là 10 ngày luôn của ngày Tết nữa, thì vẫn là khá là ít.
Qua một ý kiến khác gửi đến email cho chúng tôi, cũng nói rằng các nước khác có thể nghỉ Tết ngắn hơn, nhưng tổng số ngày nghỉ trong năm nhiều hơn Việt Nam rất nhiều. Do đó, người dân nước họ có điều kiện đi chơi, đoàn tụ gia đình nhiều hơn. Bên Việt Nam thì chỉ có Tết ta là kỳ nghỉ nhiều nhất để gia đình đoàn tụ, nên nếu bỏ đi thì sẽ rất khó.
Ảnh hưởng gì mình không hiểu, tại thứ nhất á, Tết gần cái dịp Tết như vậy á, đó là cái thời gian mà người ta chuẩn bị mua sắm này nọ, nó là một cái dịp để mà thúc đẩy kinh tế thì có. Thấy gần Tết không, mọi người mua sắm tất bật, tất cả các nhãn hiệu, các cửa hàng bán hàng, nói chung là cả một cái đất nước mọi người xôn xao, người ta mua sắm thúc đẩy kinh tế đó, cái thời gian người ta xài tiền nhiều, mà mắc cái gì mà phải gọi là ảnh hưởng tới kinh tế, thật sự đó là theo cái hướng ngược lại thì có đó.
Với ý kiến cho rằng số ngày nghỉ Tết cuối năm của Việt Nam quá nhiều so với các nước khác, nhất là tháng cuối cùng của năm âm lịch, gần như là trọn một tháng vừa làm vừa chơi. Bạn Trang Nguyễn nói rằng Thái Lan cũng là một quốc gia có ngày nghỉ Tết cổ truyền là một tuần. Thế nhưng, Thái Lan là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, cho nên Trang đã đưa ra đề nghị.
Thay vì mấy ngày nghỉ đó thì làm ơn lúc đi làm đó, đừng ra quán cà phê ngồi nhậu nhẹt, hay là đừng qua quán nhậu ngồi được không? Thì đã như vậy có thể save được thời gian rồi, không cần thiết đưa ra cái chuyện mà mà bỏ Tết Nguyên Đán và nhảm nhí hết chuyện nói rồi.
Bạn Duy Phạm cũng có cùng nhận định.
Thì em cũng được biết rất nhiều về thông tin là có thông tin là có người muốn gặp hai cái Tết lại với nhau là Tết Nguyên Đán với Tết âm lịch là với nhau hành cái Tết để không ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng em cho nó là một điều rất là vô lý. Tại vì thực sự ra thì đúng là về mặt truyền thống á thì sẽ là Tết âm lịch của mình riêng hay có Tết của người châu Á, còn Tết dương lịch đó thì đó là cái cũng mình không nói rồi, cái đó là cái phong trào thôi, cái đầu phong trào. Nhưng mà về kinh tế ở đây em không nghĩ nó quá lớn là như vậy, tại vì thật ra đó là bản thân em cũng đã thấy rằng là trước Tết thì cái nhu cầu kích sale cũng rất là cao, bằng chứng là các nhãn hàng ở nước ngoài như là Adidas hay những nhãn hàng khác họ có mở một cái ở đây thì họ cũng đã kích cầu bằng những cái chương trình promotion sale của họ rồi để họ kích cầu lên, như cũng rất là cao, nó lại không, nó không ảnh hưởng tới kinh tế rồi. Và sau Tết thì giá thành tất cả sẽ tăng lên, nó đơn giản một cái đơn giản nhỏ nhất là trả tiền đi chợ mua rau, giá rau cũng đã tăng lên nữa, thì làm sao gọi là ảnh hưởng tới kinh tế, thì em không hiểu là tại sao lại đưa ra cái quyết định luận như vậy. Cái gì truyền thống mình nên giữ lại, em nghĩ là như vậy.
Ngoài ra, Trang Nguyễn đưa ra một dẫn chứng khác để cho thấy rằng những ngày cận Tết ở Việt Nam chính là thời điểm giúp cho người kinh doanh buôn bán tăng thu nhập nhất trong năm.
Tại mình thấy Tết là cái dịp người ta mua bán, mua sắm nhiều kinh khủng. Trời ơi, có những cái nhãn hàng mình làm hả? Dịp Tết là cái dịp mà người ta bán hàng nhiều nhất trong năm. Rồi những cái dạng mà bán hàng, những cái hàng mà tiêu dùng đó, nó chạy bán kinh khủng mà những khi cả năm trời. Những cái người tiểu thương buôn bán ngoài chợ, họ mới là cái dịp Tết là cái hổm, cái dịp họ kiếm tiền á. Mà đừng nói chuyện tiểu thương, những người làm tóc nè, làm móng nè. Nói chung dịp Tết gần Tết là cái thời gian mà người ta tiêu tiền nhiều nhất trong năm. Mà không hiểu kinh tế gì kiểu gì mà kêu là đồ thôi dẹp thôi. Càng có nhiều holiday trong một năm á, thì kinh tế nó càng phát triển, nó mới kích cầu được người ta có nhu cầu mua sắm chứ. Kinh tế mà phát triển thì cho người ta có nhu cầu thì nó cái hàng hóa nó trao đổi, nó mới buôn bán, cái đồng tiền nó mới xây dần. Nó từ người này người ngoài kia thì nó mới là phát triển được kinh tế.
Một ý kiến khác do bạn đọc gửi đến nói rằng, vấn đề quan trọng cần lưu ý là ý thức làm việc sau khi nghỉ lễ. Vẫn còn nhiều người thích kiểu tháng giêng là tháng ăn chơi, nên dù nghỉ có 7 ngày, nhưng dư âm sau Tết ta còn kéo dài cả tháng, làm tàn đi chúc Tết, chúc lễ đầu năm. Chính những cái này gây cảm giác nghỉ dài, dẫn đến khó khăn cho các công ty về kinh doanh.
Rồi cuối cùng là lấy lý do gì mà tự nhiên gộp lại, vậy thì nó chẳng có còn cái truyền thống văn hóa gì cả. Mà đâu phải Việt Nam đâu phải là nước duy nhất trong cái châu Á này mà nghỉ Tết như vậy đâu. Trung Quốc nó nghỉ còn nhiều hơn Việt Nam nữa. Và ngay cả những nước ví dụ như Thái Lan đi, họ không nghỉ Tết nhiều như mình. Nhưng mà những cái lúc mà họ nghỉ, cái số lượng ngày public holiday của họ cực kỳ nhiều. Hầu như là tháng nào họ cũng nghỉ hết. Cái số lượng ngày nghỉ của họ nhiều hơn ở Việt Nam rất nhiều. Vậy chứ nước người ta vẫn phát triển ầm ầm đấy thôi.
Mỗi nền văn hóa có một đặc thù riêng, ví dụ như Thái Lan, Lào, Tết tận đến tháng 4. Nhưng nếu biết tổ chức, ý thức nghỉ hợp lý thì sẽ là một cách giữ văn hóa và làm du lịch rất hay.
Chợ ở đây không biết nào đem so sánh cái việc mà truyền thống vật chất với tinh thần ở đây được. Tinh thần ở đây là gì? Là mọi người được sinh hoạt với nhau, mỗi năm mọi người đi làm xa nhà. Có khoảng thời gian đó, khoảng 5-7 đến 10 ngày tụ họp với nhau để mà enjoy và relax với nhau.
Và quan trọng hơn là cần phải giữ văn hóa của mình, giữ Tết của mình, đừng vì Tết mà quên công việc và cổ suý cho các hoạt động mê tín.
phí RFA Mobile Streamer được chính thức đưa vào sử dụng kể từ hôm nay, ngày 8 tháng 12. Khi cài đặt RFA Mobile Streamer, quý thính giả sử dụng điện thoại di động iPhone và Android có thể nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó, quý vị có thể chọn giữa nghe qua điện thoại hay truy cập dữ liệu để tiết kiệm chi phí kết nối Internet. Quý thính giả cũng có thể chia sẻ các chương trình phát thanh ưa thích qua email, Twitter, Facebook, Google và các công cụ mạng xã hội khác. Với ứng dụng RFA Mobile Streamer, quý vị có thể nghe các chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do RFA qua điện thoại di động vào bất cứ lúc nào. Việc cài đặt hoàn toàn miễn phí trên App Store và Google Play.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc liên lạc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.